SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Việt Nam tuần qua xin chào quý vị, xin chào chị Hồng Nga.
Vâng, xin chào chị Lê Tâm, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, tiếp nối với vụ xử án tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thì trong những ngày qua, các luật sư đã tiếp tục phần bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Cao Trí và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB. Nhưng mà tiếp tục với cái phần tường thuật còn dang dở trước đây đó chị Hồng Nga, thì xin chị cho hay là mình đã bàn đến việc là công tố viên phán bà Trương Mỹ Lan tử hình hả chị? Rồi tình hình trong khán phòng lúc đó như thế nào hả chị?
Sau khi mà bên viện kiểm sát họ xác định được cái số tiền toàn bộ cái hậu quả thiệt hại mà do hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan đưa ra, thì họ kết luận là với cái số tiền thiệt hại 677.286 tỷ đồng cộng thêm cái số lãi phát sinh theo quy định của pháp luật, thì quý vị cũng thấy là cái con số tiền hậu quả thiệt hại mà bà Trương Mỹ Lan bị áp vào đó thì là nó lớn hơn rất nhiều so với cả những ngày đầu mà chúng ta theo dõi phiên tòa chúng ta biết. Và bởi vậy cho nên là viện kiểm sát họ đã đề nghị là án tử hình đối với cả bà Trương Mỹ Lan. Thì theo như là luật sư của bà Trương Mỹ Lan nói thì bà đã rất là choáng khi mà nghe cái mức án mà viện kiểm sát đưa ra đối với bà ấy. Trong cái phiên tòa đó thì là họp viện kiểm sát họ cũng đề nghị những cái mức án rất là nặng đối với cả các bị cáo khác. Được biết rằng là tất cả các bị cáo mà khi nghe những cái án dành cho bản thân mình thì cũng đều sốc tương tự như bà Trương Mỹ Lan. Nhưng mà cũng cần phải nói rằng là cái tình tiết là các bị cáo mà bị sốc rồi thậm chí có tin là bà ấy đã bị ngất tại phiên tòa đó thì nó là những cái mà luật sư họ đưa ra để chứng tỏ phần nào là cái thái độ cảm thấy rất là ngỡ ngàng, rất là sốc khi mà nghe thấy cái án nặng trong ép cho mình như vậy. Và dường như là các luật sư cũng hướng vào một cái tình tiết là về sức khỏe cũng như là về sức khỏe tâm thần của bà Trương Mỹ Lan khi mà bào chữa cho bà ấy ạ.
Em thấy khi mà đa số các luật sư khi bào chữa trong các vụ án lớn thì họ đa phần là nhắm vào trong cái đề tài về sức khỏe hoặc là về cái tinh thần của nạn nhân, phải không chị?
Vâng, đó là một cái mà rất nhiều luật sư sử dụng như là một cái tình tiết để giảm nhẹ cho các bị cáo ạ. Chúng ta cũng thấy rằng là trong quá khứ thì có rất là nhiều luật sư sử dụng cái việc là có thể là khổ chủ của họ, thân chủ của họ bị một cái vấn đề gì đó về mặt tâm lý chẳng hạn, thì đã gây ra cái không kiểm soát được hành vi. Tất nhiên là Nga cũng không có ám chỉ là bà Trương Mỹ Lan sẽ được bào chữa theo cái hướng đấy. Thế nhưng mà cái việc mà bà ấy cảm thấy cái án quá nặng rồi gây cho bà những cái sang chấn về tâm lý thì chắc chắn là sẽ được các luật sư sử dụng ạ.
Dạ. Thì ngoài ra các luật sư khi mà bào chữa cho bà Lan thì họ đã xin tòa giảm nhẹ những cái chi tiết nào và nhận khắc phục những điều gì hả chị?
Trong cái việc bào chữa đó thì tất nhiên là các luật sư họ sẽ xoáy vào cái việc là bà Trương Mỹ Lan cũng như là những người mà tham gia trong cái phiên tòa này đã nộp tiền để khắc phục hậu quả như thế nào. Chúng ta cũng biết rằng là trong cái phiên tòa này thì có một cái nhân vật khác, một bị cáo khác mà cũng gây chú ý, đó là ông Nguyễn Cao Trí. Thưa ông Nguyễn Cao Trí là người sau này chúng ta sẽ nói tới trong phần tới đó. Thì ông ấy là có hai cái hệ sinh thái mà có liên quan tới cái hoạt động kinh doanh của bà Trương Mỹ Lan. Và ông ấy đã chuyển nhượng cái tiền khắc phục hậu quả trong cái phiên xử của riêng ông ấy là 1.000 tỷ đồng chuyển lại cho bà Trương Mỹ Lan. Và bà ấy đã đề nghị là sẽ dùng toàn bộ cái tiền này để khắc phục hậu quả cho phiên tòa của bà ấy. Ngoài ra thì có một nhân vật khác là ông Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village, tức là phụ trách về cái mảng bất động sản, thì cũng chuyển cho bà Trương Mỹ Lan 300 tỷ đồng nộp lại, thì bà cũng sẽ dùng cái tiền đó để khắc phục hậu quả, nhưng không phải cho bà ấy mà cho cháu gái của bà ấy là Trương Huệ Vân ạ. Tức là tổng cộng thì bà Trương Mỹ Lan sẽ sử dụng tất cả những số tiền mà các bị cáo khác chuyển nhượng lại cho bà ấy để khắc phục hậu quả. Thế nhưng mà cũng cần phải nói rằng là chúng ta thấy rằng là hai cái khoản tiền mà bà có đơn đề nghị để dùng để khắc phục hậu quả đó thì nó mới chỉ là 1.300 tỷ đồng thôi, con số vẫn chưa thấm vào đâu so với cái số tiền mà bà bị tòa cho là đã gây ra thiệt hại cho cái việc kinh doanh của xã hội Việt Nam cũng như là của nhà nước Việt Nam, mà cho thấy là trên 600.000 tỷ đồng ạ.
Lúc nãy chị có nhắc đến một nhân vật khác là ông Nguyễn Cao Trí, thì cái mức án dành cho ông là như thế nào hả chị?
Cần phải nói trước đó là ông Nguyễn Cao Chí đó thì là bị án ngược lại, tức là bị cái tội danh là chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan, của chính bà Trương Mỹ Lan, chứ không phải là có liên quan tới cái hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan đó. Tòa đã, viện kiểm sát đã đề nghị cái mức án là 10 đến 11 năm tù với ông Nguyễn Cao Chí. Thì ông Nguyễn Cao Chí bị cáo buộc là đã lấy tiền của bà Trương Mỹ Lan, thế nhưng sau đó thì không trả lại bà ấy. Và cái đó là cái mà Nga vừa mới nói, tức là cái án ngược lại. Trong tất cả những cái phạm tội của bà Trương Mỹ Lan thì trong cái riêng cái trường hợp của ông Nguyễn Cao Chí thì ông này lại bị buộc tội là đã lạm dụng cái lòng tin của bà Trương Mỹ Lan và chiếm đoạt tài sản của bà ấy ạ. Thì cái mức hình phạt 10 đến 11 năm tù thì ông Nguyễn Cao Chí và luật sư của ông đều cho rằng đó là cái mức hình phạt quá nghiêm khắc và họ đang khiếu nại lại cái hình phạt này ạ.
Trong những cái tiết mà đưa ra, mà một cái tờ báo trong nước có đưa ra đăng lên đó, là hơn 2.000 người nha chị, cán bộ và giảng viên của hệ thống giáo dục Văn Lang đã cùng xin giảm án cho ông Nguyễn Cao Trí, mà ai đọc cái tin này lên cũng rất là giật mình. Thì ông Trí có quan hệ với trường Văn Lang như thế nào hả chị Nga?
Dạ vâng. Vâng, đúng là không biết là có cái bàn tay của các luật sư để can thiệp vào báo chí hay không, cái này thì chỉ là giả định thôi ạ. Tức là họ đưa ra một cái tít như thế thì quả thật là khi mà nó đã dính dáng đến cái yếu tố giáo dục, mà nhất là lại khi mà có cái sự cảm tình của một hệ thống giáo dục nữa, thì chắc chắn là nó cũng sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới cái dư luận của những người bình thường chúng ta thôi khi mà đọc cái tin đó, có phải không ạ? Không hiểu là chị lên tâm nghĩ thế nào, nhưng mà khi mà Nga đọc cái tít đó thì cảm thấy rằng là có thể là ông này được một cái sự ưu ái, được một cái sự kính trọng, tín nhiệm nào của trường Đại học Văn Lang chăng? Bởi vậy cho nên là mới có một cái sự là trên 2.000 cá nhân của cái hệ thống giáo dục đó ký tên để xin giảm nhẹ lỗi cho ông ấy. Thì ông Nguyễn Công Chí là người mà gọi là đầu tư và có sở hữu cái hệ thống giáo dục Văn Lang, trong đó có trường Đại học Văn Lang này, rồi trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương và trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tên là Nam Mỹ đó. Thì rõ ràng cái chi tiết này sẽ gây ra một là một cái tình tiết giảm tội cho ông Nguyễn Cao Chí ạ.
Tại sao không phải là một tình tiết nó sẽ khiến cho người ta suy nghĩ không được tốt hơn về cái hệ thống giáo dục Văn Lang hoặc là về chính ông Nguyễn Cao Trí? Tại sao lại muốn cho các cán bộ và giảng viên trong một cái hệ thống giáo dục, tức là có thể là những cái người gọi là đáng kính đi trong tư tưởng của người Việt đi, thì lại xin tội cho dùm cho một người đang vướng mắc vào một trong những cái đường dây mà phải nói là làm thiệt hại 3% GDP của Việt Nam?
Vâng, thì đó cũng là một cái cách nhìn, thế nhưng mà cái nhìn là đó thì có thể là thiểu số thưa chị ạ, bởi vì là giống như chị đã nói, đó là những người mà làm công tác giáo dục thì trong xã hội Việt Nam được đề cao rất là nhiều, có cái sự tôn trọng của xã hội cũng như là của những người bình thường là phụ huynh học sinh đó. Mà trường Đại học Văn Lang thì là cũng là một trường có tiếng từ trước nay. Bởi vậy cho nên là chắc chắn cái này nó sẽ là cái tình tiết giảm tội, chứ không thể là cái tình tiết mà được xem như là ảnh hưởng tới cái uy tín của trường Văn Lang. Đây là một cái sự rất là khéo léo của bên luật sư cho ông Nguyễn Cao Chí đã vận động được cái đơn mà với hàng ngàn chữ ký như vậy của những người đáng kính trong cái hệ thống giáo dục để xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Chí ạ.
Còn ngoài ra thì còn những cái chi tiết, còn những tình tiết nào đáng kể trong những ngày xét xử vừa qua nữa à?
Đã hiện giờ thì chúng ta thấy rằng là cái việc bào chữa nó vẫn đang diễn ra. Năm luật sư của bà Trương Mỹ Lan đã lần lượt bào chữa cho bà ấy. Tất nhiên là với những cái tình tiết như chúng ta vừa phân tích đó, tức là nộp tiền khắc phục hậu quả, rồi bà Lan cũng đã được tạo điều kiện để bào chữa, tự bào chữa cho mình và bổ sung thêm những cái chi tiết, thí dụ như là bà ấy cũng có nhận một cái phần trách nhiệm, thế nhưng mà bà ấy đổ cho là bà ấy không được biết về cái hoạt động của người ở ngân hàng SBC đã vi phạm như thế nào, và bà ấy chỉ chịu trách nhiệm là đi gọi thêm tiền đầu tư vào cho cái cơ cấu của ngân hàng bà ấy thôi. Rồi bà ấy cũng tiếp tục khẳng định, tức là một cái khía cạnh rất là quan trọng, đó là bà ấy và tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà ấy là không có liên quan nhiều tới cái hoạt động của ngân hàng SCB, vân vân và vân vân. Ngoài bà Trương Mỹ Lan ra thì các bị cáo khác, hình như là có gần 30 bị cáo cũng đã được luật sư bào chữa trong cái thời gian vừa rồi. Và tất cả các luật sư này thì đều cho rằng là các mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị cho các bị cáo thì đều là quá nghiêm khắc. Đó thì trong thời gian sắp tới thì chúng ta thấy rằng là 59 bị cáo tiếp sẽ tiếp tục được bào chữa trong những phiên xử tiếp theo. Có một cái chi tiết mà Nga nghĩ rằng là cũng đáng quan tâm, đó là cựu phó tránh thanh tra của ngân hàng nhà nước đó thì bị cái đề nghị cái mức án là 14 đến 15 năm tù. Thì Viện Kiểm sát đã đề nghị cái mức án đó, mà Nga nghĩ rằng là khi mà những người ở trong khán phòng mà xem cái phiên tòa đó thì cho rằng là cái mức án đó là hợp lý. Thì tất nhiên là cái ông Nguyễn Văn Hưng, tức là bị cáo cựu phó tránh thanh tra của ngân hàng nhà nước đó, thì họ phải cho rằng là cái mức án đó thì quá nghiêm khắc rồi. Thế nhưng mà Hoàng nghĩ rằng là với những cán bộ, những quan chức của hệ thống công, của hệ thống ngân hàng nhà nước, cũng như là các cơ quan khác của nhà nước Việt Nam, thì phải có những mức án cao thì mới hợp lý ạ. Bởi vì chính họ là dung túng cho những cái hành động vi phạm như vậy, và chính họ đã nhận những cái khoản tiền vô cùng khổng lồ từ các doanh nghiệp để mà gây ra những cái thiệt hại đáng kể như vậy cho cái hệ thống kinh tế của Việt Nam ạ.
Dạ, cảm ơn chị Hồng Nga. Thì trước khi kết thúc chương trình đó, thì Lê Tâm xin chuyển sang một cái câu hỏi, chứ gọi là câu hỏi cuối thôi, nhưng mà cũng có nhiều tin đồn đoán về vị trí chủ tịch nước đang để trống ở Việt Nam. Thì có trong trong tuần này thì có những cái chi tiết nào mới về từ chuyện này chưa hả chị?
Dạ vâng, thế cái này thì cũng chắc là quý vị thính giả của SBS thì nhiều người chưa biết. Thế nhưng mà trong tuần này thì Nga được biết rằng là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ sẽ họp và họ sẽ cố gắng tìm ra một cái giải pháp sớm cho cái vị trí Chủ tịch nước Việt Nam mà ông Võ Văn Thưởng tuần trước đã ra đi về hưu sớm đó, và để lại một cái khoảng trống. Hiện giờ thì chúng ta biết là bà Võ Thị Ánh Xuân, tức là Phó Chủ tịch, thì đã đang nắm cái quyền gọi là tạm quyền Chủ tịch nước Việt Nam. Thế nhưng mà theo nhiều người được biết thì là Đảng Cộng sản họ đang quyết tâm là để tìm được một cái nhân vật mới thay thế cho bà Võ Thị Ánh Xuân trong tuần này. Đấy, rất là sớm ạ. Cái quyết định sớm này là bởi vì họ không muốn tạo ra một cái khoảng trống quyền lực trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Chúng ta biết là cái vị trí Chủ tịch nước là một trong tứ trụ của quyền lực của Việt Nam đó, thì nó rất là quan trọng ở cái việc là nó sẽ định hướng được những người tiếp theo. Mà chúng ta biết rằng là đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào năm 2026. Bởi vậy cho nên là chỉ còn 2 năm nữa thôi thì cái quá trình mà đưa ra những cái nhân vật kế cận để tiếp những cái vị trí quan trọng nhất, nhất là vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn là sẽ ra đi trước năm 2026, thì phải tìm được người để thay thế. Đó thì đây là một cái bài toán rất là khó cho Đảng Cộng sản Việt Nam, và bởi vậy cho nên là họ đang ráo riết để tìm những người lấp những cái chỗ trống, nhất là cái vị trí chủ tịch nước trong tuần này. Thì những cái đồn đoán mà chúng ta cũng biết là những cái vị trí như là tứ trụ mà Nga vừa nhắc tới thì phải có những người mà thâm niên là đã hoạt động trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ít nhất là một nhiệm kỳ. Thì chúng ta thấy rằng là cái vị trí đó cũng không có gì khó khi mà nhìn thấy là chỉ có một số nhân vật có thể thỏa mãn được cái yêu cầu này ạ. Thì hiện giờ các ứng viên chúng ta vẫn thấy là có ông Tô Lâm này, rồi là hiện giờ là Bộ trưởng Bộ Công an, bà Trương Thị Mai ở Ban Bí thư, rồi có ông Phan Văn Giang hiện giờ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông Vương Đình Huệ hiện giờ là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đó thì một trong bốn người đó chắc là sẽ vào vị trí chủ tịch nước. Thế nhưng mà là ai thì là còn rất nhiều đồn đoán, và hy vọng là sau tuần này thì ông Nga sẽ có một cái gợi ý nào đó để trình bày cho quý vị. Tất nhiên là cái lựa chọn này thì không đơn giản cho những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng không đơn giản cho cả những người mà có thể sẽ được đề cử vào cái vị trí chủ tịch nước ạ. Thế cho nên là chúng ta hãy chờ và xem. Thế nhưng mà đó là những cái tên mà hiện giờ Nga có thể chia sẻ cùng quý vị ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hồng Nga.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm và chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.